5. Thu phục rồng chúa Nandopananda. Hôm ấy, trưởng giả Anathapindika sau khi nghe xong thời pháp tại kỳ viên, ông rất hoan hỷ về quả báu của sự cúng dường tam bảo, nên cung kính đảnh lễ Đức Phật rồi thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con muốn làm phước sự không mệt mỏi, vậy thì ngày mai kính thỉnh Đức Thế Tôn cùng với tăng chúng 500 vị đến Tư Gia để cho gia đình con được đặt bát cúng dường. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Vào canh chót đêm ấy, như thường lệ, Đức Phật nhập Đại Bi Định, xuống cận hành định, rồi quán xét khắp thế gian xem có chúng sanh nào hữu duyên có thể hóa độ chăng. Trong vùng ánh sáng trong suốt của tâm trí thuần tịnh, rồng chúa Nandopananda hiện ra. Trời vừa hừng sáng, Đức Phật hé mở hương phòng, gọi người thị giả trung tín: Này Ananda, ông hãy cho người thông báo tập trung 500 vị tỳ khưu có thần thông, đặc biệt là phải có Maha Moggallana để cùng đi với Như Lai đi chơi một cõi xa. Đức Ananda ngạc nhiên: Đức Thế Tôn đi vân vu chốn nào? Trên đường đến Tam Thập Tam Thiên. Thế thì lời cung thỉnh đặt bát cúng dường trưa nay của trưởng giả Anathapindika phải trả lời làm sao, bạch Đức Tôn Sư? Đức Phật mỉm cười: Như Lai có quên lời hứa ấy đâu. Biết là mọi việc đã được sắp xếp trong vầng trán sáng ngời của bậc siêu nhân ấy, tôn giả Ananda không dám hỏi gì nữa, cúi đầu lui ra, lặng lẽ đi lo nhiệm vụ của mình. Cũng vào sáng hôm ấy, tại gian sân riêng, Long Vương Nandopananda tổ chức cuộc vui chơi linh đình, cao sang và xa xỉ nhất. Rồng chúa ỷ thế có nhiều oai lực, đã tự biến hóa ra một cung điện nguy nga tráng lệ, ngự giữa sông nước, với lâu cát điệp trùng, với lưu ly, xà cừ, hổ phách lấp lánh. Rồng chúa ngồi trên ngai có lọng trắng che, phủ bằng diềm kim tuyến, đoanh vây xung quanh hầu thiếp, thị nữ sắc đẹp nõn nường. Xa về phía đối diện, thấp hơn là bá quan văn võ, cũng áo mũ cân đai y như một tiểu triều đình ở cõi người. Thị vệ, thị nữ diêm dúa và lòe loẹt xiêm y lượn lờ tới lui bưng hầu thức ăn, nước uống, tất cả đều là mỹ vị thượng phẩm của chốn Long Cung. Vua tôi ai nấy đều hễ hả nói cười, nhai nuốt ngồm ngoàm, ngôn lời như vỡ chợ. Ngay lúc ấy, Đức Phật cùng với 500 vị tỳ khưu đầy oai lực của giáo hội đang bay qua khoảng không gian phía trên địa phận của rồng chúa như một dải mây vàng vắt trên nền trời. Một long dân trông thấy hiện tượng lạ lùng, chỉ rõ rồi la toáng lên: Coi kìa, coi kìa, một chúa hoàng long vĩ đại của cõi giới nào xuất hiện giữa trời kìa. Rồng chúa Nandopananda nhiều kiến thức hơn trông thấy, biết ngay đấy là ai. Hình ảnh ấy như chọc tức, như khiêu khích, làm cho nó nổi cơn thịnh nộ, đứng dậy hét như sấm nổ: Hay cho bọn sa môn đầu trọc dám xâm phạm lãnh thổ của ta. Rồi y hùng hổ, ngạo mạn nói với bọn bầy tôi thuộc hạ: Chẳng phải hoàng long hoàng liếc gì đâu, lũ sa môn Gotama đấy. Không biết chúng có việc gì mà đang dùng thần thông bay đến cõi Tam Thập Tam Thiên của ông đế thích nhát như thỏ đế kia. Chúng đã dám làm rớt bụi trên đầu ta. Được rồi, hãy chóng mắt mà xem oai lực của ta. Ta sẽ làm cho chúng mịt mờ, chẳng thấy đâu là cõi trời ấy, chẳng thấy đâu là đường đi lối về. Nói thế xong, rồng chúa Nandopananda bỏ dở buổi tiệc, trổ thần lực đến ngay chân núi Sineru, biến thân mình to lớn và dài bao quanh núi, cuộn tròn cả ngọn núi, chồng lên nhau 7 vòng, rồi phòng mang che luôn cả chớp núi, trùm luôn cả cung trời Đao Lợi ở bên trong. Thế là từ xa, chẳng ai còn nhìn thấy gì nữa, đất trời như một khoảng mông lung mây khói. Không gian chợt nhiên như tối lại, nhìn hiện tượng bất ngờ ấy, Tôn giả Ratthapala thưa: Bạch Thế Tôn, trước kia mỗi lần lên ngang đây con đều nhìn thấy đỉnh Sirenu, nhìn thấy cung trời Tam Thập Tam, nhìn thấy cả cung điện Vajrayantapasada của Sakka Thiên Chủ cùng lá cờ trên đỉnh tháp ấy. Nhưng nay thì không nhìn thấy gì, trước mặt dường như bị sương khói bích lại. Nhân duyên là bởi đâu hỡi ngài? Đức Phật nói: Này Ratthapala, rồng chúa Nandopananda nổi giận đây. Hắn đã dùng thần thông hóa hình to dài bao trùm núi Sineru đến 7 vòng đây. Rồi chư tôn giả Ratthapala, Mahakassapa, Badiya, Upali, vị nào cũng muốn ra oai trị tội rồng chúa phạm thượng, nhưng Đức Thế Tôn đều không chuẩn y. Chỉ đến khi tôn giả Maha Moggallana bước ra xin phép, Đức Phật mới gật đầu: Phải rồi, chính ông mới là người có đủ duyên với rồng chúa, ông có biết tại sao không? Đức Phật nói với đại chúng: Trong nhiều kiếp, Maha Moggallana đã từng gặp gỡ rồng chúa, và rồng chúa thường kính nể, sợ oai Maha Moggallana. Ngoài ra, Maha Moggallana đã nhiều tiền kiếp làm Long Vương, nên rất hiểu tâm lý lẫn những phương pháp làm cho Long Vương nể phục. Hội đủ các yếu tố ấy, dẫu ương ngạnh, kiêu mạn, hung ác, ngoan cố thế nào thì Long Vương cũng phải tâm phục khẩu phục. Thế rồi sau đó tôn giả Maha Moggallana bèn trổ thần thông, biến thành một con rồng to lớn và dài hơn cả rồng chúa Nandopananda. Rồng này da vẫy cứng hơn cả sắt nguội, lần lượt cuộn lấy và bao quanh thân rồng chúa đến 14 vòng. Phòng cái mang to nặng như quả núi đè lên mang của rồng chúa, rồi dùng thần lực từ từ siết chặt lại. Rồng chúa cảm nghe thân thể gân cốt mình như sắp bị vỡ ra, hốt hoảng, sợ hãi, đau đớn. Rồng chúa hỏi: Ngươi là ai, vô duyên vô cớ lại đến đây hại mạng ta? Tôn giả Maha Moggallana đáp: Chẳng phải vô duyên vô cớ đâu, này Nandopananda. Ta là Maha Moggallana đến đây trị tội ngươi đã vô lễ với Đức Thế Tôn. Rồng chúa Nandopananda cảm thấy xương cốt như sắp bị gãy vụn ra từng khúc, nhưng vẫn cứng đầu ương ngạnh nói: Đức Thế Tôn ấy là ai? Ta không biết, ta không phục. Rồi ngươi phải phục thôi. Ta sẽ không nương tay cho đến khi cái tâm của ngươi mềm như bùn nhão. Nói xong, ngài gia tăng thần lực. Rồng chúa đau đớn quá, tức giận hóa ra một luồng khói độc cuồn cuộn tuôn chảy ra bên ngoài, cốt hại mạng ngài cho bằng được. Tôn giả Maha Moggallana cũng hóa ra một luồng khói độc lớn hơn, cuốn trọn luồng khói độc của rồng chúa, rồi từ từ tuôn đổ vào mắt, vào mũi của nó, làm cho nó khó chịu vô cùng. Nước mắt, nước mũi cay xè, rồng chúa thổi ra một luồng lửa nóng bỗng tan sắc, chảy đá. Tôn giả Maha Moggallana bèn hóa ra một luồng lửa lớn hơn, đẩy bật luồng lửa của rồng chúa, rồi cứ tìm mắt mũi của nó mà tuôn vào. Một phần thân thể bị siết chặt đau điếng, co rúm lại, một phần thì bị lửa và khói thiêu đốt. Rồng chúa thở hổn hển, nước mắt nước mũi tuôn chảy dầm dề. Dùng kế, nó giả vờ cất giọng năn nỉ: Thôi ông Sa Môn, tôi thua rồi, tôi phục rồi. Xin ông Sa Môn từ bi hiện hình ra, tôi không dám lếu láo nữa, xin ông hãy tha cho. Biết rồng chúa mưu mô xảo quyệt, chưa thật tâm cải hối, nhưng tôn giả Maha Moggallana vẫn thâu thần lực. Rồng chúa đột nhiên thấy toàn thân nhẹ hẳn, khoan khoái vô cùng. Nó tự nghĩ: Hễ vừa thấy bóng dáng của tên Sa Môn đáng ghét, ta sẽ chộp nhanh lấy và nhai nuốt ngấu nghiến ngay. Nhưng bóng vị Sa Môn vừa xuất hiện đã vội mất ngay như tia chớp. Rồi trong lỗ tai của rồng chúa cảm nghe đau buốt tận xương tủy. Hóa ra tôn giả Maha Moggallana biết được ý nghĩ độc ác của rồng chúa. Lại nữa, tâm địa của loài rồng này ngài không lạ lùng gì, nên đã ngài sử dụng một loại thần thông thật cao siêu. Ngài không hề nhỏ lại, mà lỗ tai của rồng chúa cũng không hề lớn ra. Thế rồi ngài tạo một đường kinh hành đi xuyên qua từ tay phải qua tay trái, rồi từ tay trái qua tay phải của rồng chúa. Rồng chúa đau đớn, giãy giụa, kêu gào, nhưng ngài cũng chưa chịu tha cho. Hết đường kinh hành ấy, ngài tạo con đường khác là đi từ lỗ mũi bên trái sang lỗ mũi bên phải, rồi từ lỗ mũi bên phải sang lỗ mũi bên trái. Đến đây thì rồng chúa dường như không còn chịu đựng được nữa. Nó van vỉ: "Xin tha cho, xin tha cho, tôi sợ rồi." Và quả thật nó đã sợ hãi tài thần thông kinh kiếp của ngài. Nhưng tôn giả Maha Moggallana biết rõ nó, hễ có cơ hội là bị nó ăn tươi nuốt sống ngay, nên ngài cười ha hả nói: "Này Nandopananda, ta còn đọc được ý nghĩ của ngươi kìa, đừng hòng mà qua mặt ta, nhưng xem đây, ta sẽ đi ra đây." Đã hết đau đớn, rồng chúa thở một hơi dài. Tuy nhiên, chỉ được một lát sau, trong bụng rồng chúa như có một mũi dùi nung đỏ đâm xuyên từ hướng này sang hướng kia. Hóa ra, khi rồng chúa vừa mở miệng, ngài đã đi thẳng vào bụng hắn, mở một đường kinh hành từ hướng Tây sang hướng Đông, từ hướng Nam qua hướng Bắc. Rồng chúa vô cùng kinh sợ, không rõ ngài vào bụng hắn lúc nào. Ruột thì đau đến độ không còn chịu nổi, mà tâm trí rồng chúa lại nghĩ: "Ngươi đi vô, có lúc ngươi phải đi ra ngang đường cửa miệng, và hễ chỉ một tí xíu động cửa, tợ mảy lông là ta sẽ nghiền nát ngươi ra, như bột mới hả được cơn giận này." Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng rồng chúa cất giọng rất khẩn thiết: "Bạch ngài Sa Môn, tôi đã hoàn toàn khuất phục rồi. Chính oai lực của ngài đã làm tôi tán đởm kinh hồn. Từ rày tôi không dám hỗn hào với Đức Thế Tôn kia nữa. Xin trời cao chứng giám cho." Tôn giả Maha Moggallana hỏi: "Ngươi biết Đức Thế Tôn ư?" "Dạ biết." "Do đâu ngươi biết?" "Danh tiếng Đức Thế Tôn đã chấn động hoàng vũ, nhất là khi ngài chứng quả vị Phật." "Sao hồi nãy ngươi không nói là không biết Đức Thế Tôn ấy là ai?" Rồng chúa bối rối: Dạ, tôi đã nói dối." Tôn giả Maha Moggallana nói: "Cái tội nói dối nấy, ta trị ngươi như vậy, ngươi đã tâm phục khẩu phục chưa?"
"Dạ, phục rồi."
"Vậy ta tha cho đó, biết phục thiện là tốt, ta sẽ đi ra đây." Rồi tức khắc, chẳng động cửa mảy lông, tôn giả Maha Moggallana không biết đi ra lúc nào, đã đứng ngay trước mặt hắn với tướng mạo trang nghiêm, thần oai khiếp vía.
Nhanh như điện, từ hai lỗ mũi rồng chúa phun ra hai luồng gió độc cực kỳ uy mãnh, như sấm sét, như vũ bão, để giết hại tôn giả Maha Moggallana. Vốn đã biết được ý định của rồng chúa, nên ngài đã an nhiên trú định tứ thiền. Hai luồng gió độc hung hăng kinh khiếp tưởng sẽ thổi ngài tan xác tận bể đông, nhưng rồng chúa đã lầm, ngay chính đầu mảy lông của ngài cũng không hề lay động. Rồng chúa thấy rất rõ về điều ấy, thất sắc bàng hoàng, nhưng nó quyết chiến đấu đến cùng, không dễ gì đầu hàng được. Đến nước này thì tôn giả Maha Moggallana không thể nương tay được nữa, ngài quyết tung ra đòn cân não thực sự đe dọa tính mạng của nó mới phục cho. Thế rồi ngài biến hóa thành điểu dương Gadura to lớn, lừng lững cả một khoảng trời, làm cho thiên hôn địa ám. Điểu dương quạt hai cánh lớn rộng phành phạch giữa không gian, làm cho núi Sineru phải chao đảo. Từ trên cao, điểu dương lao nhanh xuống, lấy hai chân cắm phập quập vào đầu và thân rồng chúa, siết chặt như hai gọng kềm, rồi nhấc bổng lên cao. Rồng chúa nghe buốt đau đến tận xương tủy, máu chảy thành suối, biết rằng mọi thần thông phép lạ quay lực của nó đối với vị sa môn này quả thật là cát mà thôi. Ôi, nó than dài, hóa ra trời cao còn có trời cao hơn. Chỉ một đệ tử của ông sa môn Gotama mà đã làm cho ta phải sống dở chết dở như thế này, huống nữa là chính ông ta. Nghĩ đến ngang đây, bao nhiêu kiêu căng tự phụ, hống hách ngang tàn tự mãn cao ngạo hung dữ của rồng chúa chợt tiêu tan như hạt tuyết phơi giữa nắng mặt trời. Nó gục đầu, cắn răng chịu đựng cơn đau rồi nói: Bạch ngài Sa môn, thật không còn lý do gì để tôi tỏ vẻ cứng đầu ngoan cố được nữa. Ngài có thể dễ dàng chấm dứt sanh mạng của tôi như phủi một hạt bụi, nhưng ngài đã không làm thế. Sự nhẹ tay của ngài cũng là vì lòng bi mẫn. Ngài chỉ mong muốn tôi bỏ bớt những tánh hư tật ác mà thôi. Thô thần thông lực trở lại tôn giả Maha Moggallana gật đầu chậm rãi nói: Quả vậy, này Nando Pananda, ngươi đã hiểu được ý ta chứ? Việc giết người đối với ta chỉ cần thời gian một sát na, không hơn không kém. Nhưng ta đã không làm vậy, mới làm ngươi khổ tí chút, lòng ta đã áy náy lắm rồi. Tuy nhiên còn biết bao hơn, khi chúa loài rồng chỉ biết tâm phục khẩu phục những ai tài cao hơn mình. Chúa loài rồng, dẫu cho đầu và thân thể sắp bị nghiền nát như cám dụng, cái tâm tranh chiến quyết thắng vẫn chưa chịu từ bỏ. Có phải vậy không, Nando Pananda? Rồng chúa hiện hình thành đứa trẻ quỳ sụp xuống. Đúng là như thế, cái tánh của tôi là như thế. Tôi ngạc nhiên không hiểu làm sao ngài có thể biết được tâm địa của rồng chúa, dường như còn tường tận hơn cả tôi nữa. Có gì lạ đâu. Này Nando Pananda, vì đã nhiều kiếp làm rồng chúa nên ta biết. Ta cũng đã nhiều đời làm ma vương nên sự lường láo, phản trắc, tráo trở, hung ác, xảo trá thủ đoạn của ngươi bây giờ thật chưa bằng 1/16 của ta thuở xưa đâu. Quá ra là như vậy, hèn gì tôi không thể qua mắt ngài được dẫu là tí chút. Rồng chúa thốt thế xong, y lạnh mình suy nghĩ: Người ta như thế mà đã dụng tâm tu tập để trở thành một vị thánh hiền thiện, còn ta là gì mà cứ mãi mãi mê trên con đường độc ác tự cao. Rồi rồng chúa đảnh lễ dưới chân ngài: Xin ngài hãy cho tôi nương tựa, hãy cho tôi được cơ hội cải tà quy chánh. Từ rày về sau cho đến trọn đời, tôi sẽ cố gắng trừ bỏ những ác tính ác tật ở trong tâm. Tôn giả Maha Moggallana cất giọng dịu dàng: Ta tin ngươi làm việc đó. Ta cũng tin sự cải hối của ngươi bây giờ là chân thật. Nhưng này Nando Pananda, Đức Thế Tôn đang ở kia. Ngài chính là Đức Đạo Sư, là bậc thầy vĩ đại của ta và còn của cả tam giới nữa. Vì lợi ích và hạnh phúc lâu dài cho ngươi, ngươi hãy đến đấy mà quy giáo với Đức Thế Tôn. Sau đó, với vài lời vắn tắt, Đức Phật nói sơ về ân đức và quy lực của ba ngôi báo, sự nguy hại, bất hạnh cùng những quả khổ dài lâu do những ác tâm, ác hạnh không chịu hối quá. Khi thấy rồng chúa đã trở nên nhu thuận, tín phục, Đức Phật bèn cho rồng chúa quy y Tam Bảo, làm nơi nương tựa, hướng thượng cho đến trọn đời. Duyên quá độ rồng chúa Nando Pananda thế là đã chu toàn, mỹ mãn. Đức Phật cùng chư Tăng liền dân hành trở về Savatthi, ghé nhà trưởng giả Anathapindida để thọ nhận sự cúng dường. Vị đại thí chủ hoan hỷ ra nghênh đón với nụ cười nở trên môi. Bạch Thế Tôn, ông nói, vì nguyên nhân nào mà Đức Thế Tôn và Tăng chúng đến trễ như thế này? Này Anathapindika, Như Lai cùng chư Tăng trên đường đến Tam Thập Tam ngang qua cung điện của rồng chúa Nando Pananda, và Như Lai đã cho phép Maha Moggallana dùng thần thông để nhiếp phục Long Dương hung dữ ấy. Kết quả như thế nào, bạch Đức Thế Tôn? Trưởng tử của Như Lai đã làm cho rồng chúa kia đã quy phục, nhu thuận, đã có đức tin và đã quy y Tam Bảo. Nghe vậy, vị đại phú hộ vô cùng vui mừng, chắp tay lên trán: Thật là quý quá, thật là điều đáng hoan hỷ. Vậy đệ tử xin cung thỉnh được đặt bắt cúng dường Đức Thế Tôn và đại chúng tỳ khưu tại Tư Gia, không phải một ngày mà là suốt 7 ngày như thế, để chia vui cùng chúc mừng tôn giả Maha Moggallana đã làm nên một kỳ tích hy hữu.